khất khinh y quá hạn giới, giới sinh y mỏng quá giá quy định. 30.1 Giới tướng. Văn giới.
Âm, giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, khất khinh y, cực chí giá trị lưỡng trương bán điệp, quá giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni muốn xin y mỏng giá trị tối đa là 2 trương điệp rưỡi, nếu quá mức quy định thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề.
30.2 Duyên khởi. Phần duyên khởi của giới này giống với giới trước. Khi ấy, Kala tỳ kheo ni đến một nhà cư sĩ xin một chiếc y mỏng trị giá 500 trương điệp. Bị các cư sĩ chê bai, hiềm trách. Lại thêm, Bạc Đà Ca Tỳ La Tỳ Kheo Ni cũng đến nhà thân hữu xin một chiếc y mỏng, cũng trị giá 500 trương điệp và cũng bị các cư sĩ chê bai, hiềm trách. Quý Tỳ Kheo Ni khác nghe được, trong số đó có những vị thiểu dục, quở trách 2 Tỳ Kheo Ni kia, rồi đem việc ấy bạch lên chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Phật vì chư Tỳ Kheo Ni kiết giới này. 30.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. 1. Xin y mỏng. 2. Vì chính mình. 3. Trị giá quá 2 trương điệp rưỡi. 4. Cầm lên tay thì phạm tội. 30.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Khất khinh y. Cực chí giá trị lưỡng trương bán điệp. Khinh y tức là y dùng mặc trong mùa nóng nên mỏng. 2 trương điệp rưỡi là tương đương với 10 cái pana. Quá giả ni tắc kỳ ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni xin y mỏng quý giá đến mức cao tột, quy định là 10 điều, tức là 2,5 karisapana. Nếu vượt qua mức quy định thì phạm tội xả đọa. Vật xả đọa này nên đến trong chúng tăng, theo y như pháp quy định mà xả, hoặc xả cho nhiều người hay xả cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. 30.5 Tinh chế. Xả y rồi thì tăng nên trả lại, nếu tăng chúng không trả lại thì tăng phạm tội đột kiết la. Nếu trong lúc trả mà có người bảo rằng đừng trả, thì người bảo đó phạm tội đột kiết la. Nếu tăng không trả lại mà thọ làm năm y, hoặc làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc cố tình làm mất, cố ý làm hư, hoặc làm y biến dạng, hoặc thường xuyên sử dụng, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 30.6 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 30.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, xin y mỏng trị giá từ 2 trương điệp rưỡi trở xuống, hoặc xin từ người xuất gia, hoặc vì người mà xin, hay người khác vì mình mà xin, hay không xin mà tự nhiên được, thì đều không phạm. 30.8 Tập giải. Tâm lý của thế nhân. Nhiều người tuy thích bố thí, nhưng đối với những người hay cầu xin thì họ lại rất chán ghét. Thế nên Đức Thế Tôn thường thuật những câu chuyện thời xưa và lập thí dụ để khuyên dạy đệ tử xuất gia tu hành và lấy sự thiểu dục tri túc làm niềm an vui, lấy hạnh không tham cầu làm đức độ. Như trong kinh chép rằng, có một vị Long Vương mỗi buổi ban mai đến chỗ một vị tiên nhân lễ bái. Tiên nhân ấy vì sợ không được an tâm tu hành, nên về sau xin Long Vương hạt mani bảo châu dưới cổ. Long Vương tức thì không đến chỗ tiên nhân lễ bái nữa. Đức Thế Tôn nói kệ rằng, thế nhân không thích người ưa xin, xin thường thì sinh tâm oán tắng. Long Vương kia nghe đến tiếng xin, một phen đi rồi không trở lại. Trong luật ngũ phần, quyển 3, cũng có chép một truyện cổ như sau. Có một vị tỳ kheo an cư kiết hạ trong một khu rừng, nhưng khổ vì chuyện mỗi khi đêm đến, có một đàn chim bay đến đậu trên cây kêu la inh ỏi, nên thầy tọa thiền không chuyên nhất. Về sau, thầy tỳ kheo nghĩ ra được một cách. Thầy xin lũ chim một ít lông cánh của chúng. Đàn chim nghe xin lông cánh liền bay đi mất dạng. Nhờ đó, thầy tỳ kheo được tiếp tục cư trú, an vui, tu niệm trong khu rừng. Cũng trong luật ngũ phần thuyết minh, trong thời quá khứ, quốc vương nước Ca Di cùng với một phạm chí rất quý kính nhau. Người phạm chí từ trước đến giờ chưa từng cầu xin quốc vương bất kỳ việc gì. Khi đó, quốc vương nói kệ rằng, mọi người đều từ phương xa đến, không nơi nào chẳng từ tôi xin. Hôm nay, ngài là người ở đây, có ý gì không hề cầu xin? Người phạm chí cũng dùng kệ đáp lại. Kẻ ưa xin, mọi người không thích, đã không cho còn xin oán tắng, vì thế tôi yên lặng không xin, sợ e xa lìa tình thân ái. Quốc vương lại nói kệ rằng, người trí không hề ghét kẻ xin, suy nghĩ muốn nghe đến tiếng xin, huống chi ngài là tình thân ái, đâu có tâm lẫn tiếc với nhau. Giữ phận nghèo hổ thẹn vì xin, chỗ đáng được mà không nhận lấy, là mất phước của người vô tâm, mà tự mình chịu cảnh khốn cùng. An phận nghèo đừng thẹn với xin, chỗ đáng được tự tiện nhận lấy, đã thành tựu thiện pháp cho người, mà tự mình thường được an vui. Việc sinh không thường tổn đức hạnh, cũng không sinh tội thân khẩu ý. Bớt chỗ dư bù vào chỗ thiếu, tại sao ngài không chịu cầu xin? Phạm chí đáp, người hiền không nói đến việc xin. Nếu nói xin không phải người hiền, im lặng không có tâm cầu xin, đó gọi là bậc đại nhân vậy. Bây giờ quốc vương trao đổi kệ qua lại về phạm chí xong, trong tâm thật hoan hỷ, liền đem một con ngư vương và 1000 trâu khác ban cho người phạm chí. Đức Phật lại dạy, xưa kia có một chàng thanh niên, con của hàng quý tộc, tên là Latabala, Ratabala. Cha mẹ rất mực cưng quý chàng, nhưng chàng thanh niên kia tự cho mình là người đã xuất gia, nên không bao giờ có tâm xin cầu một vật gì từ nơi cha mẹ. Bây giờ cha mẹ chàng dùng kệ hỏi, mọi người từ phương xa đến, không phương nào chẳng từ tôi xin. Thầy là con cưng của chúng tôi, có ý gì mà không cầu xin? Latabala liền dùng kệ đáp lại, kẻ xin mọi người không hoan hỷ, đã chẳng cho lại còn oán ghét. Còn hôm nay đã xuất gia rồi, không nên về cầu xin cha mẹ. Đức Phật phán tiếp, này quý tỳ kheo, thầy Latabala kia được cha mẹ yêu thương hết mực, nhưng thầy ấy nhận thấy mình là người xuất gia, lấy sự không tham cầu làm đức hạnh, nên không về cha mẹ cầu xin. Huống chi các thầy đối với quý cư sĩ hoàn toàn không phải là người thân thuộc, mà lại muốn cầu xin cho nhiều ư. Chúng ta xem đoạn văn Đức Phật dạy trên, nên biết người thanh cao, dù có đàng việc bố thí, hãy còn không chịu nhận. Huống chi chúng ta là người phước đức kém ít, không nên tham cầu xin y vật quý giá, làm cho người khinh rẻ. Là tỳ kheo ni, phải lấy sự tri túc thiểu dục, đừng mong cầu làm đức hạnh. Thế nên người xưa bảo, người sống đến mức không mong cầu thì phẩm hạnh tự cao. Thật đáng kính thay cho lời nói ấy, thật là một vị thuốc hay. Thế nên, nếu như có thể trì y phấn tảo, y cũ, y tệ nạp, đó là rất tương ưng với người tu hành. Như trong kinh Phật thuyết thập nhị đầu đà thuyết minh, vào trong chốn tụ lạc, nhặt lấy những vật người vứt bỏ, đem giặt cho sạch sẽ, may y tệ nạp, mặc che thân và trừ nóng lạnh. Nếu có người nào vì nhân duyên muốn y tốt đẹp, thì đi 4 phương mong cầu, tức là thuộc về tà mạng. Nếu xin được y đẹp của người, thì sinh tâm thân cận luyến trước. Nếu không thân cận luyến trước, thì đàn na oán hờn. Nếu được y trong tăng, thì nói tội lỗi của tăng, nghĩa là nếu được y xấu thì sinh tâm chê bai, buồn giận nói rằng thầy kia cho mình y xấu, trong khi mình là người phước đức, đáng lẽ nên được y đẹp. Nếu thấy người khác được y đẹp thì hiềm tị, buồn giận nói rằng người chi y kia có sân, có thương, có sợ, có si, không thể kham lãnh chức sự làm người chi y. Sinh tâm như thế rất chướng ngại cho việc hành đạo. Có y đẹp, nếu là người chưa đắc đạo thì sinh tội lỗi tham trước. Y đẹp là nhân duyên chuốc lấy tai nạn bị giặc cướp. Có những quá hoạn như thế nên người xuất gia phải thọ trì y tệ nạp.